bài 269. Đây là bảng nhà tắm chứ không phải là bằng. Bảng nhà tắm, tức là treo cái bảng cho nhà tắm đó. Phản niên hiệu Chánh Hòa, sư ở Kim Lăng thường cất nhà tắm nơi Bảo Ninh, ở ngoài cửa treo cái bảng đề, cái bảng đề một vật cũng không, giữa cái gì, rồi mãi trần nếu có thì từ đâu khởi. Nói lấy một câu quyền diệu này thì trong cái nguyên bản là một câu tử quyền. Tử quyền cũng là cái hiệu của người Quách Tượng đó. Quách Tượng làm gì biện tài vô ngại đó. Thế là nói lấy một câu tử quyền thì mới có thể đồng vào tắm. Cổ linh chỉ biết kỳ lưng, khai chỉ đâu từng sáng tâm. Muốn chứng quả ly cấu địa, phải là toàn thân toát mồ hôi. Chọn nói nước hai rửa bụi nhơ, bụi nhơ chứ không phải bụi nhỏ, nước hai rửa bụi nhơ, đâu biết rằng nước cũng là bụi. Dù cho nước và nhơ chống trừ, đến đây cũng phải rửa hết. Tất nhiên là và treo cái bảng, và cất nhà tắm là treo cái bảng để một vật cũng không á thì rửa cái gì, vô đó rửa cái gì trong đó. Rồi mái trần nếu có thì từ đâu mà khởi. Như vậy thì bây giờ nói lấy được một câu tử quyền á, vô ngại đó, thì mới có thể đồng vào tắm. Ngài mới dẫn câu chuyện là cổ linh tức là cổ linh thần tán đó, chỉ biết kỳ lưng thôi. Khai sĩ đâu từng sáng tâm, tất nhiên là ngài cổ linh thần tán kỳ lưng cho ông thầy đó, ông thầy. Rồi ông thầy ngài mới nói là cái coi như điện Phật đẹp mà Phật không có thánh đó. Điện Phật đẹp mà Phật không có thánh thì ông thầy ông mới xoay đầu ngó lại, thì ngài nói tuy không thánh nhưng mà thường hay phóng quang. Đó, vừa xoay đầu ngó lại thì ngài nói tuy không thánh nhưng mà thường hay phóng quang. Còn khai sĩ đâu từng sáng tâm, khai sĩ tất nhiên là chỉ cho 16 vị khai sĩ mà trong kinh Lăng Nghiêm dẫn đó, tức là nhóm các ông hiền hộ rồi đó, 16 vị cư sĩ mà cư sĩ Bồ Tát gặp giờ của chư tăng mà đi tắm đó, thì các ông cũng theo thứ tự vào trong phòng tắm thì bỗng liền ngộ được cái tánh nước. Thì ở đây ngài cũng dẫn khai sĩ đâu từng sáng tâm, muốn chứng quả ly cấu địa thì phải toàn thân tót mồ hôi mới được. Chọn nói nước hai rửa bụi nhơ, nhưng đâu biết rằng nước cũng là bụi. Dù cho nước và nhơ chống trừ, nhưng đến đây cũng phải rửa hết. Thì như vậy rốt cuộc là còn lại cái gì? Dù cho nước, không? Nước và nhơ đó, chống trừ hết, nhưng mà đến đây cũng phải rửa hết nữa. Như vậy thì còn lại cái gì? Nước và nhơ cũng đều trừ hết. Thì còn lại cái gì đây? Nếu mà được đến chỗ đó thì sao? Còn lại cái gì? Chỗ này thấy được ở chỗ đó thì nghĩa là ở trong nhà tắm cũng thống quang sáng ngời. Nước xối đến đâu, nghe mát đến đó, thì như vậy chưa ngộ còn đợi chỗ nào nữa. Vào trong nhà tắm mình xối nước là xối tới đâu nghe nó mát rượi tới đó, xối tới đâu nghe nó mát rượi tới đó. Như vậy thì có thiếu thốn gì không? Vậy thì chưa ngộ còn đợi gì nữa. Cho nên đây là bà khai thị rất là khéo. Một vật cũng không mà giữa cái gì trong cái chỗ đó, không giữa cũng làm sao mà giữa đến được cái chỗ mà gọi là không thể nói đến được đó. Xưa nay không một vật thì như vậy thì giữa làm sao giữa đến được cái chỗ đó. Như vậy thì mình tắm rửa ra là tắm rửa cái gì? Thành ra mình thường thường thì tắm rửa cái thì bị cái xúc, không cái xúc trần rồi cái thì nghĩa là hoặc là lạnh hoặc là nóng, rồi cái thì nghĩa là hoặc là chịu tức là yêu hoặc là ghét á, rồi chịu là không chịu, do đó mà bị cái xúc trần nó che mờ. Còn ở đây ngay khi tắm đó cũng nghĩa là rỗng ràng, không thấy rõ vốn xưa nay không một vật, không thì nó tắm nhưng mà nó rửa, nhưng mà làm sao rửa đến được đến cái chỗ đó. Rồi một mái trần mà nếu có thì nó từ đâu mà khởi. Thì như vậy ngay đó liền thấu suốt được, dù có khởi có diệt nhưng mà nào dính dáng gì đến trong đó. Có khởi có diệt nhưng mà tôi có dính dáng gì đó đâu, thì như vậy ở trong đó có cái gì mà khởi mà diệt. Cho nên nếu mà vừa thấy được một mãi trần mà thật có đó là liền mắc kẹt cái nghĩa sanh liền, đó là mê mất chính mình. Cho nên ở trong cái chỗ mà chân thật đó, xưa nay vốn chưa từng có nhơ có sạch, thì như vậy từng giọt nước nó nhỏ xuống đó thì đâu từng mê, chưa từng có nhơ có sạch, thì mỗi một giọt nước, mỗi một giọt nước mà xối xuống thì nó có che mờ được gì đâu, thì như vậy có mê bao giờ đâu, thì ngay từng cái gáo nước xối đó liền sáng được tâm, ngộ được cái thánh nước, thì liền rỗng rang liền, thì như ngay trong nhà tắm cũng ngộ đạo được, cho nên ngay trong cái gọi là cái chỗ tắm đó bà cũng khéo để mà khai thị cho người. Như vậy thì nếu mà ngay khi tắm đó, từng giọt nước nhỏ xuống đó mà mình vẫn không có mê một giọt nào hết, thì ngay đó liền tỏa ngộ suốt nước và bụi từ xưa đến giờ đó, nó vẫn tự là như thôi, nước bụi vẫn tự như thôi, thì có cái gì đến nhau, thì như vậy là mặc tình mà mình xối nước, xối tới đâu toàn thân mát mẻ tới đó thì đều đầy đủ, không có thiếu gì hết, ngay đó khỏi cần phải tìm đâu xa nữa. Cho nên ngay trong cái chỗ tắm đó bà khéo khai thị cho người. Rồi bà mới nói, ngài Cổ Linh đó chỉ biết kỳ lưng thôi, chứ Cổ Linh thần tán đó chỉ biết kỳ lưng ông thầy thôi, còn khai sĩ đâu từng sáng tâm. Tại sao khai sĩ mà không có từng sáng tâm, còn cổ linh thần tán chỉ biết kỳ lưng cho thầy? Đó là ngài bà muốn nhắc cái gì. Kinh Lăng Nghiêm thì nói rõ ràng mà 16 vị khai sĩ này khi mà vào nhà tắm thì bỗng ngộ được cái tánh nước, không? Thì đây tại sao là bà lại nói là khai sĩ đâu từng sáng tâm? Đó là muốn nhắc mình, không? Phải tự mình soi lại ngay trong cái lúc đó để mình tự mình sống dậy sáng lên, chứ đừng có mắc kẹt theo cái chỗ khuôn mẫu của người xưa, không? Cho nên rồi khéo chỗ đó mà thấy được lại chính mình, cho nên là Cổ Linh chỉ biết kỳ lưng, khai sĩ đâu từng sáng tâm. Đó là muốn nhắc mình khéo thấy được nơi mình đó mới là cái chính. Chứ còn nghe nói khai sĩ sáng tâm mà Cổ Linh khai thị cho ông thầy đó, rồi cứ theo đó mà suy nghĩ theo cái người xưa đó mà quên mất ngay cái hiện tại của mình đó, thì cái đó cũng là cái lầm của mình thôi. Muốn chứng được quả ly cấu địa đó thì phải toàn thân toát mồ hôi, phải ra mồ hôi, xả ra, còn nghĩa là bám chấp đó thì là mê mờ. Bà nói rõ, chọn nói nước hay rửa bụi nhơ. Thường thì mình gọi là tắm để tắm rửa, cho nên dùng nước để mà rửa bụi nhơ, không? Đó là cái thấy theo cái phân biệt của thế gian. Với cái nhìn của bà thì nước và bụi cũng đều là trần hết. Bụi là cũng trần, nước cũng là trần thôi. Cái nào cũng là trần hết, thì cái nào rửa cái nào? Thì thấy rõ được ngay đó thì liền rõ ngay lúc mà nước xối xuống đó liền rỗng suốt được cái lý sâu màu, cho nên cuối cùng thì nước và bụi đều cũng trừ hết, thì không còn có cái phân biệt, không còn bắt kẹt nơi cái xúc trần nữa, thì ngay đó liền rỗng rang sáng suốt, thì ngay khi tắm đó cũng tỏ suốt được cái gọi là cái tánh diệu xúc, còn mình thì mình chỉ mê theo cái xúc thôi, còn khéo tỏ suốt được cái tánh diệu xúc đó thì từng giọt nước xối là từng cái ánh sáng sáng ngời trong đó, xối đến đâu nghe mát đến đó, thì ngay đó không có phải sống dậy, không có sáng tỏ, còn đợi gì nữa. Cho nên một cái việc tắm thôi mà bà cũng khéo để mà đánh thức cho người. Vậy thì ngay đây cốt nhận rõ, không? Khi mà tắm đó thì nhận rõ từng giọt nước, rõ biết không có lầm, thì ngay chính khi tắm gọi đó đã thành cái Phật sự viên thông rồi, ngay đó liền chứng viên thông. Nghĩa là mỗi giọt nước biết rõ không có lầm một giọt gì hết, không có để mê một giọt nào hết, thì chính ngay khi đó là viên chứng viên thông rồi. Mỗi một gáo nước đều nói pháp bất khả tư nghị. Như vậy thì ngay trong nhà tắm đó là cũng đầy đủ Phật pháp. Có phải cầu đâu xa. Đó là cái khéo léo của bà Chí Thông. Về sau này thì sư mới làm ni tên là Di Cửu, mới chống trích trượng đến chùa Tây Trúc thành Cô Tô. Ngày đêm người tại gia xuất gia đều đến hội đạo rất là đông. Đó là nói về bà ni sư Chí Thông. Như vậy thì một bà ni mà cũng là có cái thấy rất là thấu suốt.